Tiếng nói từ các địa phương.
Mời quý khán giả nghe chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin có bài viết Cách ly xã hội làm sao để cách mặt chứ không cách lòng của tác giả Thủy Linh. Sau đây là nội dung chi tiết. Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020-2025 để tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025, định hướng đến năm 2035. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào hai báo cáo bao gồm báo cáo dự thảo lần thứ tư kết quả thực hiện nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn từ 2016 tới 2020 và báo cáo dự thảo lần 3 nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025, định hướng đến năm 2035. Qua thảo luận, các đại biểu tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào báo cáo dự thảo lần 3 nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025, định hướng đến năm 2035, như các chỉ tiêu, giải pháp, định hướng cụ thể phát triển thành phố Thái Nguyên ở các giai đoạn cần tiếp tục bám sát vào quyết định số 2486 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị thống nhất và triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn và kiểm soát chặt người ra vào thành phố. Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo các nhà trường báo cáo cụ thể về phương án dạy học, đề xuất các giải pháp trong công tác phòng chống dịch, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đề nghị các nhà trường kiện toàn lại ban chỉ đạo, trung tâm chỉ huy, thành lập các tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch để có đầu mối phối hợp với chính quyền các địa phương, phòng ban liên quan khi có các vướng mắc phát sinh, giao cho các phòng ban chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà trường trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất tỉnh cấp vaccine để tiêm phòng cho cán bộ giáo viên các nhà trường.
Thưa quý vị và các bạn, trên tinh thần quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Thái Nguyên trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời gian qua, cùng với việc thần tốc khoanh vùng truy vết các trường hợp liên quan, thành phố Thái Nguyên cũng đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm ổn định đời sống của người dân trong vùng cách ly xã hội. Phóng sự Cách ly xã hội làm sao để cách mặt chứ không cách lòng của cộng tác viên Thủy Linh, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Đây cũng là tác phẩm đã vinh dự đạt giải A tại Liên hoan tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2021 do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tổ chức. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Alo, anh Thìn và em đây.
Thế hôm nay tư tưởng bà con nhân dân thấy thoải mái hơn chưa?
Dân đây mọi người thì người ta cũng yên tâm rồi anh. Em cũng động viên bảo là cố gắng nên cũng còn mấy ngày nữa thôi.
Thế rồi. Em cứ động viên bà con nhân dân ở trong đấy nhé. Có những gì khó khăn vướng mắc thì cứ gọi điện cho bọn anh để giúp đỡ.
Đây chỉ là một trong số rất nhiều cuộc gọi mà ông Trần Đình Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã gọi để thăm hỏi đời sống của nhân dân tại ngách 83B, ngõ 206, đường Minh Cầu trong suốt 15 ngày cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi tại đây phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nhớ lại những ngày đầu tiên xảy ra sự việc, ông Nguyễn Trung Kiên, tổ 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái ngày đầu tiên ấy, khi mà bị cách nghi, mọi người lo lắng lắm, hoang mang. Đến nửa đêm rồi mọi người biết là hôm nay sẽ lấy xét nghiệm. Ấy. Nên là cả đêm, ấy, cả người già, trẻ con đều không ngủ được.
Giữa lúc cuộc sống bình thường của người dân bị đảo lộn, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng đã lập tức thành lập ngay hai tổ công tác đặc biệt do 5 người sống trong khu vực bị phong tỏa đảm nhận. Đây đều là những người dân bình thường, nhưng khi thấy khu vực nhà mình bị phong tỏa, đã tự nguyện đứng ra để đảm nhận những công việc vì cộng đồng. Đều đặn hàng ngày, các tổ tiến hành phun khử khuẩn tại khu phố, thu gom rác thải sinh hoạt của toàn bộ 43 hộ gia đình, đi đến từng nhà đo thân nhiệt cho tất cả trên 130 người. Đặc biệt, các tổ cũng thống kê danh sách các nhu yếu phẩm cần thiết của từng gia đình để chuyển đến cho các đồng chí trực tại 3 chốt kiểm dịch nhờ mua hộ. Riêng các hộ gia đình có con thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2021 còn được tổ giúp đỡ bằng cách chuyển các loại hồ sơ dự thi để lực lượng chức năng của phường đi nộp hộ, đảm bảo đầy đủ kịp thời. Tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong các tổ công tác đã được ông Trần Đình Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đặc biệt ghi nhận.
Các đồng chí rất nhiệt tình, không đòi hỏi cái gì chế độ chính sách gì cả. Khi biết được thông tin đấy là phường và thành lập cái tổ trong đấy để giúp đỡ nhân dân thì các đồng chí đều xung phong.
Còn chị Lưu Thị Hương Thu, một trong năm thành viên của hai tổ công tác đặc biệt này, chia sẻ rất giản dị.
Bản thân tôi với các thành viên ở trong cái tổ thì rất là vui vẻ và không có ngại việc gì cả. Cũng đóng góp một phần nào đó để cho nhân dân, cho người ta đỡ lo sợ ấy.
Với mục tiêu giữ ổn định đời sống cho nhân dân trong khu vực bị cách ly xã hội, từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng đã trích trên 20 triệu đồng từ Quỹ phòng chống COVID-19 của phường để tặng cho mỗi hộ gia đình 20 kg gạo và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác. Riêng đối với 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, được các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của phường và tổ dân phố cung cấp miễn phí đầy đủ các nhu yếu phẩm, phục vụ cuộc sống. Cùng với việc giữ ổn định tâm lý cho người dân, ngay từ 21 giờ ngày 17 tháng 6, thực hiện chỉ đạo của thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng lập tức thành lập 3 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Tại đây, mỗi ngày đều có 3 ca trực, mỗi ca có 10 người, gồm các lực lượng, công an, y tế, cán bộ công chức phường, thường xuyên túc trực, không để người và phương tiện đi qua khu vực chốt. Mặc dù phải làm việc trong điều kiện vật chất thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, hơn 140 người được huy động đã nỗ lực vượt nắng, thắng mưa, quyết không rời chốt, vì tất cả đều xác định nhiệm vụ được giao là rất quan trọng. Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói:
Như Thủ tướng nói là chống dịch thì chống giặc, cho nên chúng tôi xác định là khó khăn vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Dù khó khăn nào vẫn hoàn thành, ca trực chúng tôi vẫn đảm bảo. Cái bàn này báo chị nó sập xuống, vâng, nửa đêm nửa hôm vẫn phải coi soi đèn mà dựng lại để mà đảm bảo cái việc giữ chốt chứ không lơ là một tí nào.
Những nỗ lực hết mình của cấp ủy chính quyền từ thành phố đến phường xã và sự đồng lòng nhất trí của người dân địa phương đã tạo thành nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng quan trọng, giúp 15 ngày cách ly xã hội tưởng dài mà thành rất ngắn. Và rồi, niềm vui đã hiện hữu dần khi cả 3 lần xét nghiệm của tất cả trên 130 cư dân sinh sống tại đây đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đúng 17 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2021, toàn bộ 3 chốt kiểm soát dịch tại khu vực đã được dỡ bỏ theo quyết định số 6613 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong niềm hân hoan vui sướng khi cuộc sống trở lại bình thường, ông Nguyễn Trung Kiên, tổ 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên vẫn rất xúc động khi nói về những người tận tình giúp đỡ nhân dân trong những ngày đã qua.
Bà con rất là cảm động trước cái hành động của các đồng chí là tham gia chống dịch, rồi các tình nguyện viên tham gia hoạt động cộng đồng y tế, tinh thần phục vụ. Đặt cái quyền lợi của cộng đồng lên tất cả. Những cái hôm mà nóng 40 độ ấy, mặc cái bộ quần áo gọi là chống dịch ấy, nào thì đẩy rác rồi đi đo nhiệt độ, nói chung là thấy vất vả lắm. Nói chung là thì vì nhân dân phục vụ.
Từ phương pháp kinh nghiệm xử lý trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ban Chỉ đạo thành phố thường xuyên cập nhật tình hình dịch COVID-19 để nhận định, đánh giá nguy cơ, xây dựng phương án chống dịch, đảm bảo chủ động, không bị bất ngờ trước mọi tình huống, chuẩn bị nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đội ngũ y bác sĩ, nhu yếu phẩm cho các tình huống phát sinh, phục vụ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Phát huy sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân cùng với cấp ủy, chính quyền, thành phố, chúng ta quyết tâm mục tiêu giữ vững sự an toàn về sức khỏe, tính mạng cho nhân dân toàn thành phố.
Hiện nay, dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp ở trong nước và có nguy cơ xâm nhập cao vào thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tiễn rút ra từ một ca F0 đầu tiên trên địa bàn cho thấy, ngay trong lúc khó khăn dịch bệnh nguy hiểm nhất, thì tinh thần đoàn kết, thống nhất một lòng của cấp ủy chính quyền các cấp và người dân địa phương vẫn luôn ngời sáng. Sợi dây đoàn kết ấy đã giúp cho việc thực hiện cách ly xã hội dù phải cách mặt nhưng không hề bị cách lòng và trở thành cội nguồn sức mạnh để toàn xã hội vượt qua đại dịch COVID-19.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Cách ly xã hội làm sao để cách mặt chứ không cách lòng. Chuyên mục Tiếng nói cho các địa phương hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.